không sử dụng xe ô tô trong một ngày là hoạt động quốc tế diễn ra vào ngày 22 tháng 9 mỗi năm tại nhiều quốc gia trên thế giới. Mục tiêu nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường do khói xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch thải ra. Vào ngày 21 tháng 9 vừa qua, hoạt động này diễn ra tại thủ đô Bangkok của Thái Lan. Gia Minh theo dõi và trình bày trong chuyên mục khoa học môi trường hôm nay, cũng như có một số liên hệ đến tình hình Việt Nam trong lĩnh vực này. Từ 8 giờ sáng Chủ nhật ngày 21 tháng 9, chừng 20.000 người đi xe đạp tập trung tại quảng trường San Ảnh Luộng và xuất phát tiến về khu thương mại trung tâm Sĩ Lôm ở thủ đô Bangkok. Đây là hoạt động khởi đầu ngày không xe hơi mà Thái Lan hưởng ứng cùng với thế giới nhân dịp 22 tháng 9 năm nay. Tại khu vực Sĩ Lôm, giữa hai giao lộ Saladern và Narathiwat Ratchanakarin, chính quyền thành phố quy định cấm mọi loại xe ô tô, xe tải, xe bus lưu thông kể từ trưa ngày 21 cho đến 6 giờ sáng ngày hôm sau 22 tháng 9. Trong thời gian đó, khu vực này chỉ dành riêng cho xe đạp và người đi bộ. Và cũng tại đây, trong ngày diễn ra hoạt động không dùng xe ô tô, có những lớp hướng dẫn sửa chữa xe đạp được tổ chức cho bất cứ ai muốn tham dự. Các tuyến đường mà đoàn xe đạp đi qua cũng được thông báo công khai với lời khuyên những ai đi xe ô tô không nên đi vào những tuyến đó. Cả tuần lễ trước ngày không xe ô tô năm 2014 tại Bangkok, chính quyền thành phố này tiến hành hoạt động quảng bá rộng rãi bằng các pano, biểu ngữ treo dọc các tuyến đường chính gần nơi xảy ra sự kiện. Truyền thông cũng tham gia thông tin. Trong ngày 21 tháng 9, tất cả những phương tiện giao thông công cộng sẽ được miễn phí cho những ai đeo huy hiệu đặc biệt phát hành nhân dịp này. Mỗi huy hiệu với logo ngày không xe ô tô Bangkok 2014, màu xanh lá cây, nền trắng, được bán ra từ ngày 12 tháng 9 ở một số điểm công cộng với giá 50 baht, tương đương 30.000 đồng Việt Nam một chiếc. Tổng số huy hiệu được phát hành là 20.000 chiếc. Một cặp vợ chồng tham gia đạp xe trong ngày không xe hơi Bangkok năm 2014 cho biết.
I think that's about it. It's a good activity in the person in Bangkok. Yes,
Tại Ý, theo hai vợ chồng này, thì năm nay họ mới tham gia lần đầu. Họ cũng cho biết mới sắm xe đạp trong năm nay mà thôi. Và ngày thường, người chồng vẫn đi làm việc bằng ô tô, nhưng cuối tuần thì cả hai vợ chồng lại đi xe đạp. Ngoài ra, họ cũng hạn chế không sử dụng ô tô cho tất cả mọi sinh hoạt khác như đi chợ, vân vân. Theo người chồng, thì họ nhận thấy tiện ích trước mắt của việc đi xe đạp là sức khỏe được tăng lên. Anh Raja Tamop, người Pakistan sinh sống tại Bangkok, và từng tham gia ngày không xe ô tô, năm nay là lần thứ hai, cho biết tình trạng kẹt xe và ô nhiễm không khí do khói xe ô tô thải ra ở thủ đô xứ Chùa Vàng là đáng ngại. Bản thân anh thường xuyên đi làm bằng xe đạp vì đoạn đường từ nhà đến nơi làm việc không mấy xa. Anh thừa nhận tình trạng đáng ngại như thế ở thủ đô Bangkok đến nay cũng không có gì thay đổi, tuy nhiên với sinh hoạt ngày không xe ô tô như thế cũng giúp đánh động được ý thức của người dân phần nào.
Traffic is still the same. But now we see a lot of cycles on road.
Thống kê tính đến cuối tháng 8 vừa qua, chỉ riêng tại thủ đô Bangkok có hơn 8.500.000 xe ô tô đăng ký lưu thông. Tính toán cho thấy tại những tuyến đường chính như trục đường Sukhumvit thì xe lưu thông trung bình với tốc độ 13 km một giờ mà thôi. Đó là chuyện ở Thái, nơi mà nhiều người Việt Nam sang du lịch hay công tác đều nhận thấy tình trạng kẹt xe ở thủ đô Bangkok. Ông Nguyễn Văn Thu, Nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch và Quản lý Giao thông Vận tải Việt Nam cho biết, việc Hà Nội xem xét đến bài học kinh nghiệm đó của xứ Chùa Vàng như sau.
Cách đây khoảng độ một thập kỷ thì chúng ta thấy ra nó là một cái đất nước điển hình của kẹt xe. Sau đó họ đã cải tạo hệ thống giao thông và bây giờ thì cơ bản là giải quyết được vấn đề kẹt xe ở Thái Lan rồi. Thế còn kinh nghiệm thì thế này là cho xe phát triển tư nhân phát triển nhanh quá, thế và cơ sở tầng chưa theo kịp. Đấy là kinh nghiệm của Thái Lan. Đấy của Singapore thôi, chủ yếu là phải trong các đô thị lớn là phải phát triển vận tải hành khách công cộng và các phương thức vận tải công cộng để phát triển xe cá nhân được.
Dù số lượng xe ô tô tại Việt Nam không nhiều bằng Thái Lan, nhưng tầng lớp đủ khả năng sắm một chiếc ô tô loại thường vẫn muốn sở hữu một chiếc như thế. Dù rằng hệ thống cơ sở hạ tầng, đường xá của Việt Nam vẫn chưa đủ sức để đáp ứng nhu cầu đó hiện nay. Thống kê của Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam cho thấy, trong quý một năm ngoái, Việt Nam đã có 37 triệu xe máy và hơn 2 triệu xe ô tô. Trong khi đó, Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 nêu con số vào năm 2020 là 36 triệu xe máy và từ 3 triệu 200 ngàn đến 3 triệu 500 ngàn xe ô tô. Thông tin mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA cho biết, trong tháng 8 vừa rồi, Việt Nam tiêu thụ gần 13.000 xe ô tô cả nhập khẩu và hàng sản xuất trong nước. Trong 8 tháng qua, cả nước tiêu thụ hơn 90.000 xe, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Một người từng hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và ứng dụng công nghệ giao thông vận tải thiết kế cầu đường, không muốn nêu tên, có so sánh về việc sở hữu một chiếc xe ô tô ở Việt Nam và các nước lân cận như sau.
So với lại những nước lân cận, vì cái hàng rào thuế rồi các thứ, mà mua được một cái xe để cho vừa vừa với túi tiền thì chất lượng nó lại quá tệ. So với lại cũng những cái nước xung quanh người ta bỏ một số tiền như thế mà nó có những cái xe chất lượng hơn. Cái xe đã không chất lượng bằng thì cái vấn đề ô nhiễm là chuyện hiển nhiên thôi anh ạ.
Cả hai người vừa phát biểu đều có đồng ý với nhau là tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng giao thông và số lượng xe ô tô, xe máy tại Việt Nam chưa được đồng bộ. Tuy vậy, theo ông Nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch và Quản lý Giao thông Nguyễn Văn Thu, thì đó là điều tất yếu và ông lạc quan sẽ sớm được khắc phục.
Việc phát triển các cơ sở tầng ở Việt Nam thì đang tương ứng phát triển, gọi là tương ứng thì tính toán thật là khoa học hay là thật là tương ứng là rất đều thì rất tương xứng với nhau thì chưa thể một ngày một ngày hai vì trong quá trình để đưa đến sự tương ứng. Nhưng tại thời điểm này thì chưa thể tương ứng được vì đang tiếp tục phát triển. Ví dụ quốc lộ 1 đang làm phải đến hết 2025 mới hoàn chỉnh. Như thế thì nó sẽ chưa tương xứng. Thế nhưng đến ngày nào đó thì nó sẽ tương xứng ạ.
Trong khi đó, người cựu chuyên viên tư vấn về công nghệ giao thông vận tải và thiết kế cầu đường thì nêu ra thực trạng bế tắc hiện nay của Việt Nam từ cơ chế mà ra.
Nói chung là Việt Nam mình thì phát triển về hạ tầng nó còn chậm lắm. Nói chung là bây giờ chính phủ đang hạn chế thuế má xe ô tô dữ lắm và cũng kẹt xe tùm lum hết đúng không ơi. Thì cái thị trường xe ô tô thì mấy năm nay nó phát triển rất là tốt, buôn bán thấy báo chí đưa tin là bán ra tăng doanh số ở mầm ấy, dù là thuế xe của Việt Nam rất là cao. Thế nhưng mà hạ tầng phát triển cũng không kịp lại với lại cái lượng xe bán ra. Kẹt xe thì cũng nhiều lắm. Đại khái là cái năm nay nhà nước cũng đầu tư vào mấy cái tuyến đường cao tốc cũng nhiều cho nên là cái việc kẹt xe thì nó cũng giảm đi được một số tuyến đường trọng điểm ấy. Nhưng mà nhìn chung thì là cũng có thể nói là nó chưa đáp ứng được tại vì nó chỉ cần một sự cố nhỏ nhỏ thôi là nó kẹt xe hết rồi. Và quẹt nhẹ phát là kẹt hết rồi. Cái vấn đề mà ô nhiễm môi trường thì ở Việt Nam mình thì bị nặng rồi. Biện pháp thì bây giờ nói chung là cũng khó lắm. Cái cơ chế của Việt Nam mình quản lý thì cũng có nhiều cái bất cập lắm. Ví dụ như là ngay cái việc mà đường quốc lộ thứ mà cứ cho dân ra ở sát lề đường để buôn bán cái thứ là trên cái phần đấy thì cũng không biết bao giờ mà quản lý nổi mới thay đổi được cái bộ mặt của Việt Nam.
Việt Nam lâu nay có tham gia vào một số hoạt động quốc tế môi trường như tắt đèn trong giờ trái đất, hưởng ứng ngày môi trường, ngày nước, vân vân. Tuy nhiên cho đến nay hoạt động ngày không xe ô tô như ở Thái Lan vẫn chưa có. Và khả năng triển khai một ngày như thế, theo người cựu chuyên viên tư vấn công nghệ giao thông vận tải và thiết kế cầu đường là chưa thể thực hiện được.
Cái này chắc không thể thực hiện được. Tại vì thứ nhất là cái số lượng xe đạp ở Việt Nam mình không phải nhà nào cũng có. Mà bây giờ anh mà phát động cái phong trào đấy ra, người ta có hưởng ứng đi nữa thì người ta cũng phải đi xe buýt hoặc là một cái gì đấy. Mà hệ thống xe buýt ở Việt Nam mình thì không thể đáp ứng được lượng người nếu như mà người ta không đi xe máy.
Ý tưởng về việc vận động kêu gọi giảm bớt sử dụng xe ô tô xuất hiện từ cuộc khủng hoảng dầu mỏ vào năm 1973. Tuy nhiên, đến năm 1995, một hiệp hội không chính thức mới được lập ra để cổ suý những ngày không xe hơi trên toàn thế giới. Chiến dịch quốc gia đầu tiên ngày không xe ô tô được phát động ở Anh Quốc năm 1997. Năm sau đó, Pháp thực hiện, và đến năm 2000, Ủy hội châu Âu cho thực hiện sáng kiến đó khắp lục địa này. Cùng năm, chương trình Ngày không xe ô tô được mạng lưới cùng tên phổ biến tiến hành khắp thế giới. Đến năm 2005, có hơn 1.000 thành phố trên khắp thế giới cho tiến hành Ngày không xe ô tô. Thống kê cho thấy, hiện nay trên khắp thế giới có chừng 1 tỷ xe hơi đang lưu thông. Đây được cho là một nguồn phát thải gây ô nhiễm môi trường, ngoài ra còn gây nên tiếng ồn và tai nạn cho con người. Mạng lưới Ngày không xe ô tô thế giới kêu gọi mọi người ở các nước, hàng năm cứ vào ngày 22 tháng 9, hãy tập trung nhau lại ở những nơi công cộng, để nhắc nhở nhau rằng con người không cần thiết phải chấp nhận một xã hội bị thống lĩnh bởi phương tiện giao thông ô tô. Tuy nhiên theo mạng lưới này, thì không phải chỉ một ngày nhắc nhở như thế, rồi sau đó mọi người lại trở lại đời thường với những chiếc ô tô. việc không để bị lệ thuộc vào xe ô tô, tùy thuộc vào mỗi người, mỗi thành phố, mỗi chính quyền, trong việc giúp đưa đến, tạo nên một thay đổi lâu dài có lợi cho người đi bộ, người sử dụng xe đạp cũng như những người không dùng xe ô tô. Dù có những kêu gọi như thế, nhưng chúng ta nhận thấy khó có thể loại trừ ngay phương tiện đi lại cần thiết như ô tô đối với cuộc sống con người hiện nay. Các nhà sản xuất ô tô lâu nay cũng có nỗ lực chế tạo ra loại xe chạy bằng cả hai loại nhiên liệu xăng và năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, kỹ thuật mới này cũng còn hạn chế, chưa thể thay thế toàn bộ các loại xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch, xăng dầu được. Trước tình trạng trái đất ấm nóng lên do khí nhà kính, từ hoạt động sản xuất của con người thải ra suốt bao năm qua, mỗi lúc một rõ nét với những biến đổi khí hậu ghi nhận được, và mọi hành động nhằm giảm thiểu phát thải gây hại cho môi trường trái đất, dù nhỏ hay lớn đều cần thiết, và phải có sự chung tay của toàn cộng đồng chứ không riêng một ai. Một khoa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào, tạm biệt.